Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 18 tháng Giêng 2025. Hội đồng An ninh Israel thông qua lệnh ngừng bắn tại Gaza. Tại Biển Đông, Manila tập trận sát bãi cạn Scarborough, Trung Quốc không rút tàu hải cảnh lớn nhất khỏi vùng đặc quyền kinh tế Philippines. Tối cao, Pháp viện Hoa Kỳ bác đơn của TikTok, mạng xã hội Trung Quốc với 170 triệu người sử dụng tại Mỹ có thể phải ngừng hoạt động kể từ ngày 19 tháng Giêng. Liên hiệp châu Âu mở rộng điều tra mạng X của tỷ phú Hoa Kỳ Elon Musk. Kính thưa quý vị, mãi đến đêm qua rạng sáng nay, Hội đồng An ninh và Nội các Israel mới thông qua kế hoạch ngừng bắn cho Gaza đã đạt được với phong trào Hamas tại Doha, Qatar 3 ngày trước đó. Mỹ, Qatar và Ai Cập là ba nhà bảo trợ cho lệnh đình chiến tại Gaza sau 15 tháng xung đột.
Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Qatar thì thỏa thuận chính thức có hiệu lực kể từ 8 giờ 30 Chủ nhật 19 tháng 1 2025 theo giờ của Gaza. Israel đã loan báo kể từ ngày mai và trong suốt 6 tuần lễ thời gian mà giai đoạn 1 của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, 737 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do để đổi lấy 33 con tin. Các con tin và tù nhân Palestine sẽ được trao trả về với gia đình theo từng nhóm một. Đặc phái viên của RFI từ Tel Aviv Nicolas Fales cho biết cụ thể hơn.
Dès demain dimanche, toutes les opérations militaires sont suspendues. L'armée israélienne se retire partiellement
de la bande de Gaza. Ngay kể từ ngày mai, Chủ nhật, Israel đình chỉ tất cả các chiến dịch quân sự. Quân đội Israel sẽ rút lui khỏi một phần lãnh thổ Gaza và viện trợ nhân đạo bắt đầu ồ ạt được chuyển vào giải đất này. Cũng ngay từ ngày mai, phong trào Hồi giáo Palestine trên nguyên tắc sẽ phóng thích 3 con tin người Do Thái. Có khả năng đây sẽ là 3 nữ quân nhân Israel. Để đổi lại, cùng lúc một toán tù nhân Palestine đầu tiên cũng sẽ được trả tự do. Nếu tất cả diễn ra như dự kiến, thì đây sẽ là ngày đầu tiên của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn. Giai đoạn này dự trù mở ra trong 6 tuần lễ, 33 con tin Israel và 737 tù nhân Palestine sẽ được trả tự do theo từng nhóm một và mỗi đợt cách nhau một vài ngày. Thỏa thuận ngừng bắn cho Gaza dự trù tất cả 3 giai đoạn. Nội dung và tiến trình cụ thể trong giai đoạn 2 trên nguyên tắc sẽ bắt đầu được thảo luận trong 2 tuần nữa. Các bên sẽ tiếp tục lên kế hoạch trả tự do cho các con tin và tù nhân về tiến trình quân đội Israel rút khỏi Gaza, về phạm vi tự do đi lại của người dân ở Gaza, và sau nữa là công cuộc tái thiết Gaza. Đây là một lộ trình đầy rủi ro và có thể bị chật đường ray bất cứ lúc nào.
Nicolas Fales, Tel Aviv, RFI.
Về tình hình Biển Đông, Hải quân Philippines ngày hôm qua tập trận bắn đạn thật sát bãi cạn Scarborough thuộc quần đảo Trường Sa. Cùng ngày, tuần duyên Philippines tố cáo tàu hải cảnh lớn nhất của Trung Quốc được mệnh danh quái vật, hiện diện đến ngày thứ 13 trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bất chấp các phản đối của Manila.
Hãng tin Pháp AFP dẫn lại thông cáo của Hải quân Philippines, theo đó Hải quân nước này đã tiến hành một cuộc tập trận đơn phương khi tuần tra bảo vệ chủ quyền tại biển Tây Philippines, tức là vùng Biển Đông. Một phát ngôn viên của Hải quân Philippines cho AFP biết rõ là cuộc tập trận diễn ra tại khu vực phía nam bãi cạn Bajo de Masinloc, tên người Philippines dùng để gọi bãi Scarborough cách bờ biển của Philippines 124 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Nhiều tàu lớn của hải quân nước này như là khinh hạm Antonio Luna cùng các tàu tuần tiễu đã tham gia cuộc tập trận. Bãi cạn Scarborough, khu vực mà Bắc Kinh đã giành quyền kiểm soát từ 2012, vốn liên tục là nơi đối đầu giữa tuần duyên Philippines và hải cảnh Trung Quốc.
Theo người phát ngôn của tuần duyên Philippines, chuẩn đô đốc Jay Tariala được trang mạng GMA News của Philippines dẫn lại hôm qua, thì tàu Trung Quốc đang hoạt động bất hợp pháp cách bờ biển Philippines khoảng 6 đến 70 hải lý, đã không phản hồi các liên lạc bằng vô tuyến của tuần duyên Philippines. Phát ngôn viên tuần duyên Philippines nhấn mạnh là dữ liệu thu được qua theo dõi những ngày gần đây cho thấy tàu hải cảnh của Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, không cho phép tuần tra trong vùng đặc quyền kinh tế của nước khác. Chuẩn đô đốc Jay Tariala cũng cho biết nhờ các nỗ lực của một tàu tuần duyên Philippines mà con tàu quái vật này đã không tiến được đến sát hơn bờ biển Philippines. Báo chí Philippines cũng chú ý đến việc Thượng nghị sĩ Marco Rubio, người được ông Donald Trump đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ trong một cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm 15 tháng Giêng vừa qua, đã chuẩn bị cho việc bổ nhiệm, đã nhắc đến hải tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện nhiều ngày trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đe dọa an ninh nước này. Theo một khảo sát mới nhất do Trung tâm Thăm dò Dư luận Tư nhân của Philippines thực hiện, được GMA News dẫn lại, thì 84% người Philippines ủng hộ các hành động của Manila khẳng định chủ quyền tại các vùng biển tranh chấp với Trung Quốc.
Nhìn sang Seoul, Tổng thống Hàn Quốc bị truất phế Yoon Suk-yeol trình diện tòa án sáng nay trong cuộc điều trần khoảng 40 phút ở bên ngoài tòa án. 12.000 người biểu tình dương cao biểu ngữ hãy thả Yoon Suk-yeol. Nội trong ngày, tòa án sẽ quyết định có trả tự do hay không cho Tổng thống Hàn Quốc bị lật đổ. Trong trường hợp bất lợi nhất cho ông Yoon thì lệnh tạm bắt giữ ông có thể chuyển hạn thêm 20 ngày.
Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm. Theo hãng tin Pháp AFP, cuộc điện đàm được hai bên đánh giá là tích cực. Cuộc điện đàm nói trên đã diễn ra chỉ hai ngày trước khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Ngày hôm qua, ít ngày trước khi rời Nhà Trắng và những tuần lễ trước đó, Tổng thống mãn nhiệm Joe Biden đã ký một số sắc lệnh cuối cùng để củng cố di sản chính trị của mình, tương tự như những người tiền nhiệm. Thông tín viên của RFI Guillaume Nodan cho biết thêm.
Cụ thể là nhiều loại dược phẩm được đưa vào danh mục sản phẩm và bảo hiểm y tế công có thể thương lượng giá, chẳng hạn như thuốc Ozempic chống béo phì nổi tiếng với giá cả phải chăng. Việc thương lượng giá cho phép người bệnh trả tiền ít hơn, thậm chí không, và nhà nước ít phải bồi hoàn hơn. Hàng ngàn người phạm tội ma túy phi bạo lực cũng được Tổng thống ân xá. Tổng thống Joe Biden chăm chút các biểu tượng của di sản chính trị mà ông để lại khi ký các sắc lệnh hành pháp cuối cùng. Tổng thống mãn nhiệm có kế hoạch ân xá phòng ngừa trên diện rộng đối với nhiều người mà phe của Tổng thống đắc cử coi là kẻ thù về chính trị và dự kiến sẽ truy tố. Trong số này có các thành viên của Ủy ban đặc biệt điều tra vụ người ủng hộ ông Trump tấn công nhà Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng Giêng năm 2021, hoặc bác sĩ Fauci và những người chịu trách nhiệm trong đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc phong tỏa và tiêm chủng, chính sách mà Tổng thống Trump phản đối. Thêm vào đó là những quyết định được đưa ra trong vài tuần qua nhằm bảo vệ một số địa điểm tự nhiên, và nhất là việc cấm cấp phép cho các hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi. Biện pháp này đi ngược lại chủ trương của ông Trump, bao gồm kế hoạch ngay từ ngày đầu nhậm chức sẽ cấp phép cho việc khai thác nhiên liệu hóa thạch. Phe của ông Donald Trump đã cảnh báo quyết định này sẽ nhanh chóng bị đảo ngược. Ngược lại, liên quan đến các quyết định ân xá, tân chính quyền sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, bởi nếu tiếp tục làm như vậy, chắc chắn sẽ gây ra những cuộc chiến pháp lý với kết quả không chắc chắn.
Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ, theo tin mới nhất, do thời tiết xấu tại thủ đô Washington, lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump vào thứ Hai 20 tháng 1 sắp tới, dự trù sẽ diễn ra ở bên trong tòa nhà Quốc hội Capitol.
Vẫn về lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ, trái với thông lệ, Tổng thống đắc cử lần này đã mời lãnh đạo của nhiều nước đến Washington dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Trong số các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ nhận lời dự lễ có nhiều lãnh đạo cực hữu, ví dụ Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Tuy nhiên, theo Budapest, vị thủ tướng cực hữu nổi tiếng ở châu Âu, Thủ tướng Viktor Orbán sẽ không hiện diện ở buổi lễ. Thông tin gây ngạc nhiên cho nhiều người bởi vì Thủ tướng Hungary có tiếng là người ủng hộ và có quan hệ gần gũi với Donald Trump. Có phải Thủ tướng Hungary không được mời dự lễ nhậm chức của ông Trump hay không? Hay ông Viktor Orbán được mời nhưng không muốn tham dự buổi lễ này? Thực hư mọi chuyện ra sao từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère cho biết thêm chi tiết.
Officiellement, Viktor Orbán n'a pas reçu de carton d'invitation.
Về mặt chính thức, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không nhận được lời mời tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary là một người ngưỡng mộ và cũng là một đồng minh của tân Tổng thống Mỹ. Từ nhiều năm nay, Viktor Orbán theo chủ nghĩa dân tộc, lãnh đạo một chính phủ thiên chúa giáo, đã có những kết nối với phe cực hữu trong Đảng Cộng hòa của Mỹ. Hồi năm ngoái, ông Orbán đã tới bang Florida 3 lần để gặp gỡ Donald Trump. Thủ tướng Hungary nhắc lại rằng việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng báo hiệu một thời hoàng kim mới giữa Hungary và Hoa Kỳ. Dẫu vậy, Viktor Orbán sẽ không có mặt ở Washington vào thứ Hai 20 tháng Giêng. Theo báo Politico, có thể Thủ tướng Hungary đã nhận được một lời mời cá nhân, nhưng dường như ông đã quyết định không tới tham dự sự kiện. Tránh văn phòng Thủ tướng Hungary giải thích, Viktor Orbán là đồng minh lâu năm của Donald Trump. Orbán không cần phải chèn trúc trong đám đông để thể hiện tầm quan trọng hoặc quan hệ gần gũi của ông với tân Tổng thống Mỹ. Thực sự chẳng có lý do gì để Thủ tướng Hungary phải đến Washington, bởi vì theo như tránh văn phòng Thủ tướng Hungary, cánh tay phải của Orbán, thì cho dù có đi thì ông Orbán dường như cũng không thể có một cuộc trao đổi riêng với Donald Trump. Ngày hôm đó, tức là ngày nhậm chức của Trump, không phải là thời điểm phù hợp. Và dẫu sao thì họ cũng có một lý do khác, đó là lịch trình làm việc của Thủ tướng Hungary quá dày đặc, khiến ông Orbán không thể đi được. Viktor Orbán sẽ có một bài diễn văn tại Budapest cũng vào thứ hai này. Đây là bài phát biểu tổng kết vai trò Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp châu Âu của Hungary.
Tòa Thánh Vatican đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Cuba. Đầu tuần, Mỹ đã thông báo rút Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia ủng hộ khủng bố. Trước đó, hôm 14 tháng 1 là Havana trả tự do cho hơn 550 tù nhân chính trị. Theo các nhà phân tích thì một lần nữa Giáo hội Công giáo và các hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh Vatican lại đóng một vai trò quan trọng hơn bao giờ hết trong quan hệ giữa Cuba với Mỹ. Thông tín viên của RFI Eric Sonon từ Roma phân tích.
En annonçant la libération des prisonniers politiques le 14 janvier dernier, le ministère
Bộ Ngoại giao Cuba ngày 14 tháng Giêng vừa qua khi thông báo trả tự do cho các tù nhân chính trị đã tiết lộ, Giáo hoàng Francisco đã được thông báo về quyết định của Chủ tịch Cuba Díaz-Canel. Đây là cách để nhấn mạnh đến vai trò then chốt của ngành ngoại giao của Vatican. Từ nhiều năm qua, Tòa Thánh là một đối tác ngoại giao quan trọng giữa Cuba với các đối thủ của chính quyền nước này, mà đứng đầu là Hoa Kỳ. Tháng 12 năm 2014, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana. Ông cũng đã công khai cảm ơn Giáo hoàng. Vài tháng trước đó, đích thân lãnh đạo Vatican người Argentina đã gửi hai bức thư đến Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba, kêu gọi đôi bên trao đổi tù nhân và sưởi ấm quan hệ. Trong những năm gần đây, Tòa Thánh đã tiếp các phái đoàn của Cuba và Mỹ trong khuôn khổ các cuộc họp không chính thức. Vatican khai thác ảnh hưởng tại La Habana qua sự hiện diện của sứ thần Tòa Thánh, tức cơ quan đại diện ngoại giao, và nhất là ảnh hưởng của cố Hồng y Ortega, tổng giám mục Cuba từ trần vào năm 2019. Giáo hội Công giáo là một đối tác ngoại giao quan trọng hàng đầu. Nhiều quan chức quan trọng ở Vatican trong quá khứ từng được chỉ định đến công tác tại Cuba. Thành công của Tòa Thánh phản ánh quyết tâm của Giáo hoàng đặt năm Thánh 2025 này dưới dấu ấn của lễ xá tội hay giảm tội.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã bác đơn của công ty TikTok, yêu cầu đình chỉ đạo luật đòi công ty mẹ ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc phải bán lại ứng dụng cho công ty Mỹ, mà hiện 170 triệu người Mỹ đang sử dụng. Hệ quả kèm theo là rất có nhiều khả năng TikTok bị cấm hoạt động tại Hoa Kỳ kể từ ngày mai, một ngày trước khi Nhà Trắng đổi chủ.
Thông cáo của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ giải thích 9 vị thẩm phán đã cùng nhất trí là với 170 triệu người sử dụng TikTok là một công cụ trao đổi và phổ biến thông tin quan trọng. Bên cạnh đó thì đạo luật cũng đã được Lưỡng viện Hoa Kỳ đồng lòng thông qua vào tháng 4 năm 2024 và đã được Tổng thống Biden phê chuẩn, cho thấy là cấm TikTok hoạt động là điều cần thiết trước những quan ngại có cơ sở liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia từ trong nguyên văn. Lập pháp Hoa Kỳ lo ngại ByteDance, công ty mẹ của TikTok, có trụ sở tại Trung Quốc, đánh cắp thông tin của những người tiêu dùng tại Mỹ sử dụng mạng xã hội này và qua đó thao túng công luận Hoa Kỳ. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, phán quyết của tối cao Pháp viện Mỹ chiều ngày hôm qua được đưa ra 36 giờ đồng hồ trước hạn chót đòi công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải bán lại một phần nền tảng Internet mà rất được người Mỹ ưa chuộng, kể cả Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông Trump đã nhiều lần khẳng định ứng dụng TikTok cần được tiếp tục sử dụng ở Mỹ. Chính ông ngay chiều qua đã yêu cầu tối cao Pháp viện hãy cho TikTok có thêm thời gian để thích nghi với tình huống. Thêm một hệ quả khác về việc TikTok bị cấm hoạt động tại Mỹ, đó là tất cả các nhà cung cấp mạng, các nhà sản xuất máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng v.v. phải lập tức chặn lại các chương trình cho phép tải hay là cập nhật hóa thông tin qua TikTok. Theo các giới trong ngành thì đó là điều bất khả thi.
Vẫn liên quan đến lĩnh vực mạng xã hội và quyền tự do ngôn luận, ngày hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Henna Virkkunen, phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ của Liên hiệp châu Âu, thông báo là Brussels quyết định đưa ra một số biện pháp mới để xem xét việc mạng X của tỷ phú Elon Musk, cánh tay phải của ông Trump, có vi phạm luật của Liên Âu hay không.
Như vậy là Liên hiệp châu Âu mở rộng điều tra mạng X của nhà tỷ phú Elon Musk, và thông tín viên của RFI Benazé từ Bruxelles cho biết thêm thông tin.
Cuộc điều tra nhắm vào mạng xã hội X đã được mở ra cách nay hơn một năm. Điều tra cũng đã nhắm vào nguy cơ can thiệp vào các tiến trình bầu cử ở châu Âu. Sự xuất hiện của tỷ phú Mỹ Elon Musk bên cạnh lãnh đạo cực hữu người Đức Alice Weidel đã làm dấy lên nhiều kêu gọi Ủy ban châu Âu hành động. Ủy ban châu Âu nhấn mạnh là việc ông Musk ủng hộ lãnh đạo cực hữu Đức không thách thức nguyên tắc tự do ngôn luận, nhưng đồng thời quyết định tiến hành ba hướng điều tra mới nhắm vào mạng này. Trước hết, Brussels yêu cầu mạng X cung cấp tài liệu nội bộ về các hệ thống cho phép định hướng việc tiếp cận thông tin. Tiếp theo đó là yêu cầu lưu giữ tất cả các tài liệu về các thuật toán. Và cuối cùng là mở cửa cho Ủy ban truy cập vào các giao diện liên quan đến việc lập trình ứng dụng của X. Cho đến nay, Ủy ban châu Âu dường như vẫn lo sợ sẽ làm mất lòng Tổng thống đắc cử Donald Trump khi tấn công Elon Musk. Với quyết định này, Brussels đã thể hiện sức mạnh. Châu Âu sẵn sàng áp dụng các quy tắc đã có đối với thị trường kỹ thuật số của khối. Liên hiệp châu Âu thậm chí còn tiến xa hơn khi tuyên bố mở rộng hiệp định thương mại tự do với Mexico. Hiệp định này vốn chỉ liên quan đến các sản phẩm công nghiệp sẽ được mở rộng sang nông nghiệp, dịch vụ và các hợp đồng với nhà nước. Thông điệp ở đây cũng rất rõ ràng, đó là nếu ông Donald Trump muốn một cuộc chiến thương mại thì Liên hiệp châu Âu đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Mạng tên lửa đẩy Starship của SpaceX đã bị cơ quan quản lý hàng không Hoa Kỳ ra lệnh cấm hoạt động vào ngày hôm qua. Cơ quan quản lý hàng không Mỹ yêu cầu công ty mở cuộc điều tra sau vụ nổ vào hôm trước đó tầng thứ hai của tên lửa đẩy Starship trên vùng biển Caribe.
Tân Tổng thống Liban Joseph Aoun đòi quân đội Israel rút toàn bộ khỏi miền Nam Liban trước ngày 26 tháng 1 theo tinh thần thảo luận thỏa thuận ngưng bắn giữa lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah và nhà nước Do Thái. Tuyên bố đã được đưa ra nhân lúc Tổng thống Liban tiếp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào sáng nay.
Một cuộc họp với ba đối tác Ấn Độ, Hàn Quốc và Úc có thể là sự kiện quan trọng đầu tiên trong lịch làm việc của tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Một nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn nêu khả năng Ngoại trưởng của nhóm bộ tứ này dự trù diễn ra tại thủ đô Washington ngày 21 tháng Giêng, tức chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền.